Hôm nay chúng ta học Daniel đoạn 12. Xin Hội Thánh mở với tôi trong Daniel đoạn 12. Trong khi đó, Michael quan trưởng lớn là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bây giờ trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy. Kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Còn như ngươi, hỡi Daniel, ngươi hãy đóng lại những lời này và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên. Bây giờ ta, Daniel, nhìn xem và này, có hai người khác đứng, một người ở bên này sông, một người ở bờ bên kia. Một người hỏi người mặc áo gai đứng trên nước sông rằng, đến cuối cùng những sự lạ này được bao lâu? Ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông, người cất tay hữu và tay tả lên trời chỉ đứng hàng sống mà thề rằng sẽ trải qua một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết, thì các sự này đều xong. Ta, Daniel, nghe những điều đó, nhưng ta không hiểu. Và ta nói rằng, lại Chúa tôi, cuối cùng các sự này sẽ ra thế nào? Người trả lời rằng, hỡi Daniel, hãy đi, bởi vì những lời này đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng. Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ. Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu, song kẻ khôn sáng sẽ hiểu. Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hàng dân và sự gớm ghiếc làm cho quan vu sẽ được lập lên, thì sẽ có 1290 ngày phước thay cho kẻ đời và đến 1335 ngày. Còn ngươi hãy đi cho đến có kỳ cuối cùng. Ngươi sẽ nghỉ ngơi, và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình. Đây là đoạn kinh thánh đúc kết sách tiên tri Daniel. Và trong bài giảng này, tôi muốn cùng quý vị rút ra 5 chân lý từ nơi lời của Chúa. Và tôi ước ao mỗi chúng ta sẽ tự hỏi chính mình những câu hỏi liên quan đến từng chân lý. Có sự khác biệt giữa sự thật và chân lý. Tôi lấy ví dụ, khi chúng ta thấy 2 cộng với 2 là 4, và đó là sự thật. Nhưng nó không phải là chân lý vì nó không đổi đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể ngồi và làm bài toán đó suốt cuộc đời của mình không có gì thay đổi. Nhưng khi Đức Chúa Giêsu phán ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha, đó là chân lý. Và chân lý này thay đổi đời sống của chúng ta, chân lý này thay đổi tương lai đời đời của chúng ta. Ai trong chúng ta là người Việt Nam cũng biết Nguyễn Huệ, sinh năm 752 và qua đời năm 1792. Ông là người ở ấp Kiên Thành, huyện Tuy Viễn, Quy Nhơn, con thứ của ông Hồ Huy Phúc. Khi Nguyễn Huệ lên ngôi làm vua, lấy hiệu là Quang Trung. Đó là sự thật, nhưng không thay đổi đời sống của chúng ta. Nhưng Kinh Thánh dạy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Và đó là chân lý có thể thay đổi cả sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta cần phân biệt được giữa sự thật và chân lý. Chân lý là một sự thật không thể nào thay đổi được, không thể nào phủ nhận được. Nên khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta thấy ở trong Daniel đoạn 4 này có những chân lý mà chúng ta cần nhớ trong đời sống của chúng ta. Và trong giảng bài chúng tôi có để sẵn để quý ông bà anh chị em có thể cùng với chúng tôi theo dõi. Chân lý thứ nhất là có một quyển sách là sách sự sống. Lời của Chúa dạy chúng ta như vậy. Khước từ chân lý này, phủ nhận chân lý này, nguy hiểm đến tương lai đời đời của chúng ta. Trong khi đó, Mi-ca-ên quan trưởng lớn là đấng đứng thay mặt, con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bây giờ trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Kinh Thánh chép cho chúng ta biết rằng có những quyển sách. Nhiều lần Kinh Thánh cho biết có một quyển sách ở trên thiên đàng ghi tên một nhóm người. Chú đối với chúng ta từng cá nhân một, tên của mỗi người chúng ta, đời sống của từng chúng ta rất quan trọng đối với Chúa. Chúa không cứu chúng ta theo kiểu hàng loạt, và chúng ta được Chúa kể như là những con số, có 1.2 triệu người Việt Nam tin Chúa. Nhưng mà trong sách sự sống của Chúa thì Chúa ghi từng người một theo tên của chúng ta. Cái thánh chép chúng ta biết rằng khi chúng ta vào đến thiên đàng thì Chúa Ngài cho chúng ta một tên mới và tên đó được ghi trên trán của chúng ta. Chúa cho chúng ta một chiếc áo mới, Chúa cho chúng ta một nơi chốn đặc biệt để chúng ta ở trong thành thánh của Ngài. Chúa Ngài đối với chúng ta từng cá nhân một, cho nên tên của chúng ta từng người một được ghi ở trong sách sự sống của Chúa. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, chúng ta có thể có tên trong một số sách ở trên đất này. Tên của chúng ta có thể được ghi luôn cả ở trong danh sách là hội viên của hội thánh nữa. Nhưng mà không có gì bảo đảm cho chúng ta là danh sách hội viên của hội thánh ở trên mặt đất này trùng hợp với danh sách ở trong sách sự sống của Chúa. Vì giáo hội không cứu chúng ta. Có người đến hỏi tôi, mục sư giảng như vậy, thì tôi xin hỏi mục sư, là người Công giáo chết có được lên thiên đàng hay không? Thì tôi trả lời, tôi nói rằng người Công giáo chết xuống quả ngục, người tin lành chết xuống quả ngục. Chỉ có những người tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ được lên thiên đàng mà thôi. Giáo hội không cứu chúng ta, bí tích không cứu chúng ta, chỉ có huyết Đức Chúa Giêsu Christ mới rửa sạch tội, và bởi sự cứu rỗi của Ngài, Ngài cứu chúng ta mà thôi. Cho nên nếu chúng ta cậy nhờ vào ở trong giáo hội, thật là một điều nguy hiểm cho chúng ta. Ở trên thiên đàng không có hội này hội kia, mà trên thiên đàng chỉ có dân của Chúa, vợ hứa của Ngài mà thôi. Điều này rất quan trọng với mình chứ. Nhiều người tìm đủ mọi cách để có tên của mình trong danh sách của giáo hội, nhưng mà không có gì bảo đảm rằng trong danh sách của giáo hội và danh sách của những người được ghi trong sách sự sống của Chúa là giống nhau. Chúng ta cẩn thận về điều đó. Sách sự sống của Chúa ghi tên những người nào tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 chép cho chúng ta biết rằng Chúa Ngài đã chọn chúng ta và tên của chúng ta đã được ghi trong sách sự sống của Ngài trước buổi sáng thế. Bởi sự biết trước của Đức Chúa Trời, đây không phải là thuyết tiền định của Chúa, không phải là định mệnh, nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời Ngài biết trước cho nên Ngài đã chọn chúng ta bởi sự khôn ngoan, không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, mà Chúa Ngài đã chọn chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 chép, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Ngài đã chọn chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta có thể hỏi một người có thể biết cách chắc chắn rằng tên của mình được ghi trong sách sự sống không? Câu trả lời là chắc chắn là có. Vì Đức Chúa Jesus phán với chúng ta trong Luca đoạn 10 câu số 20. Là Chúa dạy, dầu vậy chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Chúng ta để ý đến chữ đã. Khi các môn đồ của Chúa 70 người được Chúa sai phái đi ra, và Chúa Ngài dạy họ khi đi ra đừng đem theo gậy, đừng đem theo túi, đừng mang dép theo. Khi đi vào ở trong một cái làng hay ở đó, Kinh Thánh lời Chúa dạy chúng ta là khi đi vào trong đó hãy nhân danh Chúa chúc bình an cho thành đó. Cái việc thứ nhì là Chúa nói rằng người ta dọn cho chúng ta ăn cái gì chúng ta không xin, người ta dọn cái gì thì chúng ta ăn cái đó với họ, và ở đó đừng di chuyển. Đây cũng là nguyên tắc mà tôi áp dụng, tôi không xin nhưng mà ai cho cái gì ăn cái đó. Và đó là cái nguyên tắc mà chúng ta cần nhớ. Tại sao? Vì khi chúng ta ngồi và chúng ta lắng nghe ăn chung với một người, chúng ta nghe nhu cầu của họ, thì cái bước thứ ba Chúa Giêsu dạy chúng ta đó là chúng ta sẽ nhân danh Chúa mà chữa bệnh cho họ, đáp ứng nhu cầu cho họ, và cuối cùng rao cho họ năm ơn lành của Chúa. Thì các môn đồ của Chúa đi ra và áp dụng nguyên tắc đó, họ trở về, họ vui mừng và báo với Chúa, báo cáo cho Chúa biết rằng các quỷ cũng phải vâng lời khi chúng tôi nhân danh Chúa mà đuổi nó. Nhiều người được sự chữa lành. Chúa Giê-xu ngài nói rằng, dầu vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên của các ngươi đã ghi ở trên thiên đàng. Như vậy, chúng ta có thể biết chắc tên của chúng ta đã được ghi ở trên thiên đàng hay chưa? Không có vấn đề hit and miss. Có nghĩa là chúng ta ráng đi theo Chúa từ đây cho đến ngày mà Chúa ngày trở lại, chúng ta ráng đi theo Chúa. Có người thì sẽ được, có người thì không. Thưa anh bạn chị em, Chúa nói với chúng ta, lời của ngài xác nhận với chúng ta một cách chắc chắn. Chúng ta có thể biết chắc mình được sự sống đời đời. Làm sao chúng ta có thể biết chắc mình được sự sống đời đời? Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà hình phạt của những người không có tên trong sách đó thì cũng rất là khủng khiếp. Trong sự phán xét chung thẩm, lời của Chúa trong Khải Huyền cho thấy, Khải Huyền đoạn 20 câu 15, lời của Chúa dạy, kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Điều chúng ta cần quan tâm hôm nay đó là tên của chúng ta có được ghi ở trong sách đó chưa? Đó là vấn đề của chúng ta. Tên của chúng ta có được ghi trong sách đó chưa? Điều thứ nhất mà tôi muốn nhắc với quý ông bà anh chị em là danh sách hội viên của những nhà thờ không hẳn trùng với tên của danh sách sự sống. Xin nhớ điều này. Mặc dù chúng ta trở nên hội viên của Hội Thánh là việc quan trọng, để được chăm sóc, để được bảo vệ, để được cầu nguyện. Và khi chúng ta có những lúc rối rắm ở trong cuộc sống, lúc tối lửa tắt đèn, Hội Thánh có thể hiệp với chúng ta ở trong sự giúp đỡ chúng ta để vượt qua những khó khăn đó. Và tôi là một sư quản nhiệm thì có quyền pháp lý ở trước mặt Chúa, ở trước thế giới của linh giới, ở trước thế giới tối tăm, mà có quyền pháp lý để có thể bảo vệ, che phủ quý ông bà anh chị em ở trong thuộc linh. Lời của Chúa dạy chúng ta rằng hãy phục những người chăn dắt linh hồn của anh em. Hầu cho những người này có thể báo cáo với Chúa hay là dâng cho Chúa đời sống của anh em một cách vui mừng. Hebrew đoạn 13 câu số 17 lời Chúa chép, hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Cần có tên trong danh sách của Hội Thánh, thuộc viên chính thức của Hội Thánh, để được bao phủ thuộc linh, để được nâng đỡ, để được cầu nguyện, để được dẫn dắt, được cảnh tỉnh linh hồn của mình. Nhưng mà nhớ là có tên trong danh sách của Hội Thánh không có nghĩa là có tên trong danh sách của sách sự sống của Chúa. Chúng ta cần hiểu cái sự khác biệt đó. Tôi tin chắc rằng rất là nhiều người có tên trong danh sách của Hội Thánh cũng là có tên ở trong sổ sách sự sống của Chúa. Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người có trong danh sách của Hội Thánh đều là những người được lên thiên đàng. Đó là sự khác biệt mà chúng ta cần nhớ trong đời sống của chúng ta. Bây giờ làm sao chúng ta có thể biết chắc rằng tên của mình được ghi ở trong sách sự sống của Chúa? Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21-23 chép cho chúng ta biết. Chẳng phải hãy những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Và lại nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Như vậy Chúa nói với chúng ta không phải là những người đến với Chúa và nói lại Chúa luôn miệng đó, thì là thuộc về người của Chúa. Nhưng mà Chúa nói rằng những người nào làm gì quý bạn cho em? Làm theo ý muốn của Chúa Cha trên trời. Làm theo ý muốn của Chúa Cha trên trời. Ở trong nước có luật của nước. Ở trong làng có lệ của làng. Ở trong gia đình thì có cái kỷ cương ở trong cái gia đình đó. Khi chúng ta muốn vào trong một cái gia đình, vào trong cái làng, vào trong nước, thì người xưa có cái câu là chúng ta nhập sông thì tùy khúc, mà nhập gia thì phải tùy tục. Bây giờ nếu chúng ta muốn lên thiên đàng thì chúng ta phải theo luật của ai? Theo Chúa của thiên đàng. Chúng ta không có thể nào chúng ta chen chân vào được. Chúng ta không thể nào đi theo ý riêng của mình. Và chúng ta nói rằng cái chuyện tôi không biết ý Chúa như thế nào, nhưng mà tôi lên trên đó thì Chúa phải cho tôi vào. Tại sao vậy? Bởi vì tôi đã gọi Chúa là Chúa. Và Chúa Giê-xu Ngài nói rằng ở trong ngày đó có những người cũng đến và nói với Chúa, phân bua với Chúa rằng: Chúa ơi, chúng tôi đã từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri. Có người nói với Chúa: tôi đã từng nhân danh Chúa mà trị bệnh, tôi từng nhân danh Chúa mà đuổi quỷ. Chúa nói rằng: biết điều, đó là những công việc mà các ngươi làm, các ngươi mượn danh ta để làm. Quỷ nó sợ danh ta chứ không phải là sợ các ngươi. Những điều đó không có gì bảo đảm là các ngươi thuộc về ta. Wow. Thật ra quý bạn cho em thấy điều mà Chúa Ngài muốn nhấn mạnh cho chúng ta tới đây không phải là việc tôn giáo chúng ta làm, nhưng mà là mối liên hệ với Chúa. Chúng ta thấy nếu theo với lại tiêu chuẩn này mà chúng ta cậy sức của con người chúng ta để được sự cứu rỗi đó, thì chúng ta thấy còn xa lắm. Nhiều người đi nhà thờ thôi, chỉ ôm Kinh Thánh đi nhà thờ thôi đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà so với những người nhân danh Chúa nói tiên tri, đuổi quỷ và trị bệnh thì thua xa. Nhưng mà đối với những người nhân danh Chúa đuổi quỷ trị bệnh nói tiên tri, Chúa nói rằng những điều đó không tạo nên sự cứu rỗi. Như vậy chúng ta không thể nào cậy việc của tôn giáo để chen chân vào thiên đàng được. Mà làm theo ý muốn của Chúa có nghĩa là chúng ta phải làm theo luật của Ngài, làm theo cái cách của Ngài. Tôi từng lấy cái ví dụ quý ông bà anh chị em, làm sáng tỏ vấn đề để giúp cho quý ông bà anh chị em ở chỗ này. Thí dụ như chúng ta đi vào một cái tổ chức, thí dụ như chúng ta đến Compact Center, coi một cái trận basketball tại đó, đội Rocket và chơi tại đó. Cái vé của họ là $70 để ngồi cái chỗ đó. Thì không ai trong chúng ta có thể nói rằng $70 cái vé với $70 tiền mặt thì cái nào cũng là $70. Thế vì nghĩ mình có thể vào cổng bằng cách lấy $70 đưa cho cái người gác cổng nên mình vào được không quý mình xem? No way! Tại sao vậy? Vì người ta có cái luật của người ta tại đó. Chúng ta phải có vé chúng ta mới vào được, chứ không phải nói rằng cái vé thì cũng là $70 mà tôi $70 tiền mặt tôi cũng có thể vào đó được. Không có cái chuyện đó. Chúng ta phải theo cái luật của cái chỗ đó. Đó là cái nguyên tắc rất là căn bản mà chúng ta cần biết. Bây giờ chúng ta muốn được lên thiên đàng thì Chúa Giê-xu nói rằng phải làm theo ý muốn của Chúa của thiên đàng. Mà ý muốn của Ngài, Ngài dạy rất là rõ ràng trong lời của Ngài. Mà chúng ta cần phải biết ở trong đời sống của chúng ta, để ai nấy trong chúng ta có thể biết chắc rằng mình có sự sống đời đời. Xin mở với tôi Thời Gian Thứ Nhất, đoạn 5. Tôi muốn chia sẻ những nguyên tắc này với quý ông bà anh chị em, vì nhiều người còn vật lộn vấn đề này ở trong đời sống của mình. Thời Gian Thứ Nhất, đoạn 5, câu số 13 chép: ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời. Là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta có thể biết chắc chắn phải không quý bạn chứ? Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời. Là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Giờ làm sao để chúng ta tin đến danh con Đức Chúa Trời? Chúng ta đi lui trở lại câu số 6 cho đến câu số 12 thì chúng ta thấy ấy chính Đức Chúa Giê-xu Christ đã lấy nước và huyết mà đến. Chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết, ba ấy hiệp một. Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn. Vả chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về con Ngài. Ai tin đến con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy ở trong mình. Còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Như vậy chúng ta phải có con của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Nó không có nghĩa là chúng ta mua cái hình của Đức Chúa Giê-xu rồi đem bỏ trong túi của mình. Điều đó cũng không cứu chúng ta. Cũng không thể nào đem một cái quan niệm về Đức Chúa Giê-xu bỏ vào trong đời sống của mình thì đủ. Chúa nói đến vấn đề là phải có con Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Và chứng mà Đức Chúa Trời đã làm về con này. Đức Chúa Jesus Christ là đấng duy nhất trong tất cả các giáo chủ, các mối đạo. Đức Chúa Trời đã làm từ cõi chết sống lại. Đó là dấu mà Đức Chúa Trời đã làm về con này. Đức Chúa Jesus Christ Ngài đã đến lấy huyết và nước mà đem sự cứu rỗi đến cho chúng ta. Ngài đổ huyết ra. Đó là lý do rất quan trọng với bạn chị em. Để ý trong mỗi cuối phần thờ phượng khi tôi kêu gọi và có người tin Chúa, tôi hướng dẫn rất kỹ. Xin Chúa dùng huyết của Ngài đã đổ trên thập tự giá rửa sạch tội cho con. Thường những người bị quỷ ám thì không thể nào gọi huyết của Đức Chúa Jesus Christ được. Cho nên tôi nghe rất là kỹ khi một người nào mà không nói ra, công bố ra xin huyết của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội lỗi của mình, tôi kể rằng người đó chưa có được sự cứu rỗi và tôi phải giúp cho đến khi người đó công nhận về huyết của Đức Chúa Jesus Christ. Điều thứ nhì mà chúng ta cần có là tin đến danh của con Đức Chúa Trời. Danh của Đức Chúa Jesus Christ rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Tôi đã từng nói và quý ông bà anh chị em nhớ, chắc có lẽ có người cần phải được nhắc lại điều này. Jesus Christ có nghĩa là gì? Có phải Jesus là first name mà Christ là last name không? Tại sao người ta gọi Chúa Jesus là Jesus Christ? Người Mỹ thì họ gọi tôi là Khánh Quỳnh. Chúa Jesus thì người ta gọi là Jesus Christ. Như vậy có thể là Jesus là first name mà Christ là last name không? Không. Danh của Chúa rất là quan trọng. Chữ Jesus hay là Jesus đó trong nguyên tác có nghĩa là cứu Chúa. Christ có nghĩa là đấng được Đức Chúa Trời sức giàu, chọn, đặc biệt, ủy nhiệm để làm cứu Chúa của nhân loại. Không có một người nào khác ở trên trần gian này mà Đức Chúa Trời Ngài xác nhận rằng đó là cứu Chúa của nhân loại, chỉ của Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Và cái dấu đó là Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ từ cõi chết sống lại. Cho nên khi chúng ta gọi đến danh của Đức Chúa Jesus Christ, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Jesus Christ ơi xin cứu con, có nghĩa là chúng ta gọi hỡi cứu Chúa của nhân loại, là đấng được Đức Chúa Trời biệt riêng sức giàu để làm cứu Chúa nhân loại. Xin cứu con là người cần sự cứu rỗi của Ngài. Cho nên tin đến danh của Chúa rất là quan trọng, chứ không phải là chúng ta chỉ gọi Jesus Jesus như là một sáo ngữ trong miệng của mình, nhưng mà là một sự thật, một cái nhìn biết ở trong lòng của mình và Đức Chúa Trời Ngài chấp nhận khi chúng ta nhận Đức Chúa Jesus Christ gọi đến danh của Ngài. Tôi đọc lại một lần nữa, ta đã viết những điều này cho các con hầu cho con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời, tin đến danh con Đức Chúa Trời, tin đến danh Jesus Christ của Ngài để được sự cứu rỗi. Và đây là điều rất quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Nhiều người không có nhận danh của Đức Chúa Jesus Christ cho đời sống của mình, mà chỉ nhận những công việc của tôn giáo. Như tôi nói ở trong lần trước, nếu ở trong giáo hội mà ra một cái luật rằng bây giờ để được sự cứu rỗi người ta phải đi 1000 dặm đường và đi xong cái dặm đường đó đó thì trở lại thì được cứu đó, nhiều người sẽ làm công việc đó. Tại con người chúng ta thích đóng góp vào trong sự cứu rỗi. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, công việc tôn giáo, công việc lành của chúng ta, việc công đức của chúng ta, tất cả những điều đó không đủ cho sự cứu rỗi. Tại vì nếu có thể đủ cho sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời chỉ ngồi trên trời và Ngài thảy xuống cho chúng ta một cái công thức. Ai làm xong những cái điều đó thì sẽ được cứu. Không cần phải nhọc nhằn xuống trần gian này. Không. Đức Chúa Trời đã lìa bỏ sự vinh hiển trên thiên đàng của Ngài, gác sang một bên. Ngài bước xuống cái thế giới tối tăm này của chúng ta, trở nên một người chịu chết trên thập tự giá, thậm chí chết như là một kẻ tử tội, để đổ huyết của Ngài ra. Và khi huyết của Chúa đổ ra như vậy, đem đến sự cứu rỗi cho chúng ta. Cho nên muốn có tên của mình trong sách sự sống của Chúa, chúng ta cần phải tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là cứu Chúa duy nhất trong cuộc đời của mình. Không hơn, không kém. Không có nghĩa tin Đức Chúa Jesus rồi cộng thêm những bí tích hay là những điều khác ở trong đời sống của mình. Tin Đức Chúa Jesus Christ, nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống thì đủ cho sự cứu rỗi rồi. Và sau đó, chúng ta áp dụng những gì Chúa Ngài dạy chúng ta để chúng ta làm. Và công việc đó chỉ là những cái tái bút của chúng ta. Postscript chúng ta để chúng ta thưa với Chúa rằng cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì ơn cứu rỗi của Ngài, và chúng ta làm những công việc đó. Những công việc chúng ta làm ở trong giáo hội không đủ cho sự cứu rỗi và không đem đến sự cứu rỗi. Chúng ta có thể thấy cái công thức này, việc làm không đem đến sự cứu rỗi. Nhưng mà có sự cứu rỗi thì nó sinh ra việc làm. Chúng ta không thể nào tìm cách để đạt được sự cứu rỗi bằng những công việc cá nhân của chúng ta được. Tôi đã gặp Chúa 23 năm về trước trên đường đi vượt biên. Mặc dù trước đó tôi đã đi nhà thờ từ lúc còn thơ, nhưng tôi chỉ biết về Chúa mà thôi. Như khi nãy tôi dùng cái ví dụ để làm sáng tỏ vấn đề về vấn đề sự thật và chân lý. Hầu hết trong chúng ta đều biết về vua Quang Trung, phải không quý vị? Làm người Việt Nam chúng ta học sử thì chúng ta biết vua Quang Trung. Nhưng mà không ai trong chúng ta biết vua Quang Trung. Tại vì ông chết trước khi chúng ta sanh ra, làm sao chúng ta biết được ông? Nhiều người biết về Đức Chúa Giê-xu, nghe nói về Ngài, biết Đức Chúa Giê-xu như một nhân vật ở trong những trang của Kinh Thánh. Nhưng mà sự khác biệt phải có trong đời sống của chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong những trang Kinh Thánh này phải trở thành người thật ở trong đời sống của chúng ta. Là một cứu Chúa của chúng ta, là đấng mà chúng ta trò chuyện thường xuyên, đấng mà chúng ta lắng nghe tiếng phán của Ngài và dành thời giờ với Ngài. Sau khi kinh nghiệm được sự cứu rỗi, tôi dành thời giờ thường xuyên để liên lạc, trò chuyện mật thiết với Chúa trong đời sống. Dành hàng giờ mỗi ngày để trò chuyện với Chúa. Phải nói là ở trong cái trạng thái cầu nguyện liên tục. Bất cứ tôi làm công việc gì, luôn luôn tâm linh của tôi tương giao với Chúa, lắng nghe tiếng phán của Ngài. Và đó là một mối liên hệ phải có trong đời sống của chúng ta, ở trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta. Tôi nói sự khác biệt giữa trước khi tôi tiếp xúc được với sự cứu rỗi của Chúa và sau khi tiếp xúc. Đó là trước đó tôi nghe nói về Đức Chúa Giê-xu, tôi biết về Ngài, nhưng chưa thật sự biết Ngài. Cho đến khi tôi đi vượt biên, đối diện với cái chết và đứng ở trên bon tàu trong ngày hôm đó, tôi mới nhìn biết rằng hồi trước đến giờ là mình chỉ chấp nhận cái văn hóa tin lành của cha mẹ để lại cho mình như là một di sản mà thôi. Bị bắt cầu nguyện, bị bắt đi nhà thờ, bị bắt hát thánh ca, bị bắt học Kinh Thánh, cho nên phải đi. Rồi có cái chuyện gì cần thì phải nhờ ông bà cha mẹ cầu thai cho mình. Mà đến cái ngày tôi đi vượt biên, đứng ở giữa trời đất đó, ở giữa biển khơi đó, bây giờ ông bà đâu có ở đó để cầu nguyện cho mình. Không có cái gì để bám víu hết, trừ ra Chúa. Mà mình không có mối liên hệ mật thiết với Chúa, chỉ có biết về Chúa mà thôi. Rồi ngay trong đó, ở trong cái giây phút đó, có một cái phép lạ lớn lao Chúa Ngài làm cho đời sống của tôi. Là câu Kinh Thánh mà tôi học để chứng minh rằng tôi là người tin lành. Vì nghe nói khi chúng ta đi vượt biên ra đến hải phận quốc tế thì có nhiều tàu của Mỹ hay là tàu của các nước Tây Phương. Mà hầu hết họ là những người tin lành. Mà nếu mà họ rớt mình lên, mà hay là họ đang phân dân không biết có nên rớt cái thằng này lên hay không đó, mà mình có thể đọc được một câu Kinh Thánh mình chứng minh mình là người tin lành đó, thì lúc bây giờ là họ sẽ đãi ngộ mình. Cho nên tôi chạy vào trong nhà thờ và xin thầy truyền đạo Nguyễn Hữu Trí, xin thầy làm ơn làm một cái giấy xác nhận là tôi là người tin lành. Thì ổng gãi đầu, ông nói rằng đâu có cái gì để giấy tờ gì để xác nhận rằng người tin lành. Bởi vì người tin lành là được cứu, là kinh nghiệm của mình với Chúa, chứ không phải là trên giấy tờ. Tôi nói như vậy tiêu rồi, làm sao mình có thể giải quyết vấn đề này. Ông nói nhưng mà thấy được, thôi thì bây giờ để cho con có thể an tâm đó, con đi về kiếm một cái bức ảnh 46 đem như đây, thầy làm cho. Thầy đi, ông đánh một cái thẻ, ông để là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Chi Hội Tân Châu. Ok, xác nhận Quỳnh Quốc Khánh là thuộc viên của Hội Thánh. Ok, xong rồi để cái hình, ông đóng cái mộc của nhà thờ tại đó, vô trong giấy trang đó, tôi đem về, tôi bọc plastic lại sợ đi biển nó lan mất giấy tờ đó, tôi bỏ trong túi rất là kỹ. Nhưng mà trước khi về thì ông dặn tôi, ông nói rằng có một câu Kinh Thánh mà rất là nhiều người biết câu Kinh Thánh này, hãy nói đến câu Kinh Thánh này ta biết là phe mình thuộc về người tin lành rồi. Đó là Giăng đoạn 3 câu 16. Rồi ông dạy tôi học thuộc ở trong tiếng Anh và tiếng Việt. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Còn tiếng Anh, For God so loved the world that he gave his begotten son, whosoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Và ngay ở trong giây phút đó, tôi đứng ở tại đó, khát nước, vì đã đến 2 ngày rồi, chúng tôi không có một giọt nước nào ở trong người. 6 người trên tàu đã chết. Và tôi đứng đó đang khát khủng khiếp lắm. Và biết rằng mình sẽ chết, chắc chắn là mình sẽ chết. Vì tôi ở trong cái đoàn thủy thủ ở trên tàu, cho nên tuốt ở trên cái nóc của cabin nó có những cái thùng nước mà lúc đầu người ta uống, người ta phí phạm cái cặn ở dưới không uống, nó thải lên trên đó, chúng tôi xỏ dây buộc ở trên nóc của cái cabin đó. Tôi biết là trên đó còn, cho nên tôi lên trên đó, rót được vài giọt ở trên đó để uống được. Cho nên người ta thì chết trước, còn tôi thì đang chuẩn bị chết. Và ngay ở trong giây phút đó, thì tôi thấy cuộc đời của tôi đi nhanh qua trước mặt tôi. Tôi ráng xét lại, nhớ lại trong cuộc đời của mình từ nhỏ cho đến lúc bấy giờ đi nhà thờ, có bao giờ tôi mở miệng ra để xin sự cứu rỗi của Chúa chưa? Có bao giờ tôi nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống của tôi chưa? Thì tôi thấy chưa? Bởi vì từ nhỏ đó, mỗi lần mà tôi làm gì sai đó, ba mẹ đánh đòn xong rồi biểu vô trong phòng, cầu nguyện ăn năn tội với Chúa. Tôi thì bị đòn thường lắm, cho nên tôi vào trong phòng cầu nguyện ăn năn tội với Chúa thường xuyên lắm. Cho nên mục sư truyền đạo mà đứng trên bục giảng nói rằng hãy ăn năn tội mà trở lại với Chúa, tôi nói còn tội gì nữa, mà ăn năn ngày nào cũng vô trong phòng để mà ăn năn hết rồi. Cho nên chưa bao giờ thấy rằng chính mình phải ăn năn tội, không phải là vì cái roi của cha mẹ bắt mình ăn năn, phải không quý mạnh chứ? Có những tội chúng ta bị đòn nhưng mà chúng ta không tin rằng cái đó là tội. Bị đòn thì đánh dài roi như vậy thôi, chứ còn bỏ ra thì sẽ làm nữa vì chưa ăn năn. Ăn năn là chúng ta thay đổi cái sự suy nghĩ chúng ta đối với vấn đề đó. Ăn năn là chúng ta nhìn biết cái hậu quả của cái việc đó, của tội lỗi đó trong đời sống của chúng ta. Chứ còn bị bắt gặp mà bị đánh đòn thì không có nghĩa là ăn năn. Khóc có thể là hối hận. Hối hận là bởi vì mình bị bắt, lần sau mình sẽ khôn ngoan hơn để không bị bắt. Tôi đứng đó tôi mới nhớ hồi trước đến giờ mình cứ nghĩ mình đã xưng hết rồi, cho nên cái chuyện mà tin Chúa thì không cần thiết nữa. Mà mình đã đi thờ tượng Chúa từ trong bụng mẹ, con gốc của người tin lành mà, cho nên không bao giờ hiểu nổi cái sự cứu rỗi của Chúa nó tác động như thế nào trong đời sống của tôi. Lời của Chúa hứa rằng mình sẽ không sợ chết khi mình có mối liên hệ mật thiết với Chúa. Mà lúc đó tôi sợ quá quá anh chị em, sợ khủng khiếp lắm. Tại vì tôi đã ôm 6 người tôi dục xuống biển rồi. Mấy đứa nhỏ thì nó kháng nước đến cái độ mà chúng ta thấy cả cái hàm răng của nó vì khô cái miệng, cái thịt ở trên người của mình nó rút lại như vậy. Cháu họ của tôi, người chị họ của tôi, người chị dâu họ, phải hứng nước mắt của nó cho nó uống vô trở lại. Tôi đứng đó cái đối diện với cái chết như vậy, thấy rằng mình không có sự bình an mà lời của Chúa hứa. Tôi mới nhớ lại câu Kinh Thánh mà tôi học thuộc để chứng minh cho tàu của người Mỹ và người Tây Phương. Thì Chúa dùng câu Kinh Thánh để nhắc nhở cho tôi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, trong đó có tôi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương tôi, Ngài đã ban con độc sanh của Ngài, để nhờ con đó mà tôi có thể được sự cứu rỗi mà không bị hư mất. Khi tôi tiếp nhận con đó vào trong đời sống của mình, ngay trong giây phút đó tôi đứng và tôi thưa với Chúa, lại Chúa, con là một tội nhân đáng chết và con đang sắp chết ở trong thân thể này. Xin Chúa Ngài bước vào đời sống con, làm Chúa, làm chủ. Xin Chúa dùng huyết của Ngài rửa sạch tội lỗi con. Kể từ giờ phút này, con đi theo Chúa và thờ phượng Ngài mà thôi. Ngay trong giây phút đó, sự bình an của Chúa đến trên tôi. Và lời của Chúa hứa với chúng ta rằng khi chúng ta thật lòng ăn năn tội, nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ cho chính cá nhân của mình, tên của chúng ta tức khắc được ghi trong sách sự sống của Chúa. Chúa Ngài đã làm công việc đó. Từ đó cho đến bây giờ, mối liên hệ của tôi với Chúa mỗi ngày một gần gũi hơn. Sinh ra trong giáo hội không có nghĩa mình là người thuộc về Chúa. Tôi thường nói, Chúa không có cháu, Chúa chỉ có con thôi. Phải không quý mạnh chứ? Nếu tôi mà làm người con gái của Chúa, mà sinh ra trong gia đình tự động làm con gái của Chúa, nghĩa là các con của tôi phải gọi Chúa là ông nội chứ. Phải không quý mạnh chứ? Không. Không có chuyện đó. Kinh Thánh nói rằng Chúa chỉ có con thôi chứ không có cháu. Con có nghĩa là mỗi người trong chúng ta phải tiếp xúc với Chúa và nhận Ngài làm cha của đời sống của chúng ta. Linh hồn chúng ta cần phải đối diện với Chúa. Tâm linh chúng ta cần được Chúa ngày tái sinh. Tôi dùng một hình khác thì quý bạn chị em thấy sinh ra trong giáo hội không có nghĩa là chúng ta được cứu. Có người nghĩ rằng mình sinh ra ở trong hội thánh thì mình sẽ là người thuộc về hội thánh. Giả định như có một người sanh ra mà sanh rớt, đi đến tiệm sửa xe của anh Liêm, mà đến đó là lại sanh rớt ở chỗ đó, thì đứa nhỏ đó có phải thành chiếc xe không quý vị? Hay là có người sanh ra ở trong nông trại trại gà chẳng hạn, sanh ra trong đó thì tự động sẽ làm con gà, có phải như vậy không? Vì mà tại sao người ta lại nói là sinh ra ở trong giáo hội thì thuộc về Chúa? Đó là một cái sự mâu thuẫn, đó là một cái chuyện vô lý mà ma quỷ đã dùng điều đó để phỉnh gạt. Có bao nhiêu người vỗ ngực, tôi là đạo dòng nữa mô sư. Tôi nói chơi, tôi nói đi vòng vòng thôi chứ không phải là. Trong cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta, Ngày xưa tôi rất là hãnh diện, mỗi lần mà ai mà hỏi tôi gì chứ, sao, thánh tin Chúa hồi nào, tôi nói, dạ đi từ trong bụng mẹ. Ô, hãnh diện điều đó. Sau khi tôi thật sự tiếp xúc với sự cứu rỗi của Chúa, như từ tối sang sáng, tôi thấy xấu hổ quá vì những cái ngày mà mình hãnh diện đó là tin Chúa từ trong bụng mẹ. Cho nên trong dòng quý bạn chị em có ai hiện tại đang ngồi trong nhà thờ tại đây mà nói rằng tôi tin Chúa từ trong bụng mẹ đó, thì xin quý bạn chị em thay đổi cách nhanh chóng trước khi quá trễ. Vì mối liên hệ của chúng ta với Chúa chứ không phải chúng ta sinh ra trong giáo hội mà được vào trong sách sự sống của Chúa. Chân lý thứ nhì ở trong Daniel đoạn 12 cho chúng ta thấy là sẽ có hai sự sống lại trong tương lai. Và cái đáp ứng của chúng ta là tôi sẽ được sống lại cho điều gì? Daniel đoạn 12 câu số 2 chép: nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Lời của Chúa hứa với chúng ta rằng sẽ có sự sống lại. Giăng đoạn 5 câu 28-29 chép: chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài mà ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để chịu xét đoán. Ở trong ngày lễ phục sinh, chúng ta mừng ngày Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Đó là một sự kiện lịch sử, nhưng nó cũng là một chân lý, vì sự sống lại của Chúa chúng ta phải hiểu tại sao Chúa sống lại. Không ai trong chúng ta sống ở trong thân thể này đời đời. Thưa quý bạn chị em, cho dù chúng ta có tập thể dục, ăn uống cho tốt, rồi có nhiều lúc cần chúng ta cũng phải thất nó vô, phải lift nó up. Thì chúng ta chỉ có thể kéo dài nó thêm được một khoảng thời gian mà thôi. Chứ không ai trong chúng ta có thể sống đời đời trong thân thể này. Phải không quý bạn chị em? Phải không? Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho việc ra đi của chúng ta. Linh hồn của chúng ta là cái mà chúng ta cần phải chăm sóc lấy nó. Vì linh hồn của chúng ta không ảnh hưởng bởi cái thể xác bên ngoài của chúng ta. Tôi lấy thí dụ, một người có một linh hồn ở bên trong, mà cái thay đổi bên thể xác bên ngoài không thay đổi cái linh hồn ở bên trong. Tôi lấy thí dụ, cái người đó mất một cánh tay, linh hồn còn không quý vị? Còn nguyên không? Còn nguyên vẹn, không có thiếu một chút nào. Linh hồn chúng ta không có cánh tay, thành ra thân thể người đó có mất cánh tay bên ngoài, linh hồn vẫn còn. Giả định như mất hai cánh tay, linh hồn còn không? Còn. Linh hồn là phần ở trong quý vị đang nhìn ra tôi bằng cặp cửa sổ là đôi mắt của quý vị. Tôi mới đi làm mắt kính. Đến đó, bác sĩ nhỏ thuốc vô xong rồi chụp cái hình của con mắt của tôi. Từ trước đến giờ thì đi làm như vậy, nhưng mà người bác sĩ không có dành thời giờ để giải thích. Gặp cái người bác sĩ này là chỗ mà Khánh Linh, con gái của tôi, đang làm việc. Thì cô con gái cũng là bác sĩ, bác sĩ Jennifer, mời tôi ngồi xuống và cô mới lấy hai cái hình ra và giải thích. Ở trong khi người ta chụp cái hình của con mắt chúng ta, nó có một cái điểm sáng, rất là sáng ở trong ngay cái chỗ con người của chúng ta đó. Gọi là cái reflection of light ở trong cái con mắt của chúng ta. Thì cô mới giải thích như thế này. Cô nói rằng có một cái điều rất là kỳ diệu xảy ra, là một bác sĩ bạn trong lúc đang khám mắt cho một người, ông nhìn vào trong cái ống kính, nhìn thẳng vào trong con mắt đó, thì thình lình ông thấy cái ánh sáng nó tắt đi. Thì ông tưởng rằng ông này ông nhắm mắt là ông ngủ. Cho nên ông kéo cái máy đo kính ra lắc cái người này dậy thì mới biết là người này đã bị đứng tim chết. Cái điều mà cổ muốn nhấn mạnh cho tôi tại đây là trong con mắt của chúng ta nó có cái sự sống ở trong đó, nó được reflect ra ngoài. Và khi linh hồn của chúng ta, khi sự sống của chúng ta chấm dứt, linh hồn chúng ta lìa khỏi thân thể, chúng ta đèn nó tắt. Nó hết pin, nó tắt. Lạ lùng như vậy. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết cửa sổ, đôi mắt là cửa sổ của linh hồn của chúng ta. Linh hồn của chúng ta có thật. Con người bên trong của quý vị đang nhìn ra tôi bằng cặp cửa sổ là đôi mắt đó. Con người đó hiện hữu và con người đó không bị giới hạn bởi cái thân thể bên ngoài của chúng ta. Con người đó sẽ đối diện với Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh chép chúng ta biết rằng khi thân thể này của chúng ta chết, chôn ở dưới lòng đất, nhưng mà cái phần linh hồn chúng ta tiếp tục hiện hữu. Người ở trong Chúa sẽ được đi và ở với Chúa. Thân thể nằm ở tại đây chờ Ngài sống lại. Người không có Chúa chết, thân thể nằm ở tại đây, phần linh hồn bị đem xuống âm phủ và giam ở tại đó, chờ Ngài sống dậy để chịu sự phán xét. Cho nên lời của Chúa cho chúng ta biết có hai sự sống lại. một sự sống lại của thân thể của những người ngủ trong Chúa hay là những người đã tin Chúa mà chết ở trong thân thể đó, bây giờ sẽ sống dậy, gặp với lại phần linh hồn của mình, hợp lại với nhau, gặp Chúa và đi ở với Chúa đời đời. Chúng ta là những người còn sống ở trong lúc bây giờ, Chúa sẽ biến hóa thân thể của chúng ta trong cái thân thể phục sinh, thân thể mới của Chúa đó, cộng với lại cái phần linh hồn của chúng ta, cả hai sẽ gặp Chúa, rồi chúng ta sẽ thờ phượng Chúa và ở với Chúa đời đời. Nhưng mà cũng có một sự sống lại khác, Kinh Thánh nói với chúng ta tại đây, là có những người sống lại, cộng với lại cái phần linh hồn của họ dưới âm phủ hợp lại với nhau, hiệp lại, không phải để gặp Chúa, để sống với Chúa đời đời, mà đứng ở trước sự phán xét trung thẩm của Chúa, để chịu sự nhơ nhuốc đời đời. Có hai sự sống lại, có hai sự sống lại. Câu hỏi là, quý ông bà anh chị em sẽ sống lại cho việc gì? Sống lại để được phước hạnh đời đời với Chúa, hay là sống lại để chịu sự nhơ nhuốc đời đời? Chúng ta có sự lựa chọn. Những quyết định của chúng ta ngày hôm nay đối với niềm tin của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta sống lại cho điều gì. Tôi đọc lại câu Kinh Thánh này một lần nữa. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy. Kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Khải Huyền đoạn 20 cho chúng ta biết thêm. Khải Huyền đoạn 20 câu 6 phần A chép: phước thai và thánh thai những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người đó. Khi chúng ta đến với Chúa, nhận Ngài làm cứu Chúa cái đời sống, thì cái sự chết thứ nhì không còn ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta. Kinh Thánh dạy cho chúng ta có hai sự sinh ra và có hai sự chết. Mọi người đều có sự sinh ra làm người, phải không quý ông bà anh chị em? Đó thì ai trong chúng ta cũng có, chúng nhà chúng ta có cùng một mẫu số đó. Tất cả chúng ta đều sinh ra làm người, hiện hữu ở trong thế giới vật chất này. Nhưng mà có một sự sinh ra thứ hai mà lời của Chúa nói rằng chúng ta phải có. Đức Chúa Giêsu nói với Nicodem, khi Nicodem đến hỏi Chúa làm sao để hưởng được nước của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu ngài nói rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu ai chẳng sanh lại, hay là sanh lại từ trên cao, thì sẽ không hưởng được nước của Đức Chúa Trời. Như vậy cái phần tâm linh của chúng ta, con người bên trong của chúng ta đó, cần phải được sanh lại để nó mới hiện hữu trong thế giới tâm linh của Chúa, ở trong nước của Chúa. Như vậy chúng ta có thể đi đến kết luận như thế này: người sanh ra hai lần thì có chết một lần, người sanh ra một lần thì sẽ chết hai lần. Để tôi định nghĩa cho quý vị. Chúng ta có sự sanh ra mà mẹ của mình sanh mình ra làm con người ở trong thân thể này. Rồi cái sự sanh ra thứ nhì là khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống của mình, Đức Thánh Linh ngài đến bên trong của chúng ta và ngài biến đổi con người bên trong đó, ngài làm cho nó sống lại để chúng ta có hiện hữu ở trong nước của Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta sanh ra hai lần. Là con cái của Chúa, chúng ta có hai ngày sinh nhật. Có ngày sinh nhật cha mẹ sanh ra và có ngày sinh nhật Đức Thánh Linh sanh chúng ta vào trong nước của Đức Chúa Trời. Đây là điều rất là quan trọng. Người có hai sự sanh ra thì chỉ có chết một lần, là chết cái thân thể của mình, nhưng mà sẽ sống lại ở trong cái thân thể mới được ở với Chúa đời đời. Người sanh ra chỉ có một lần, tức là cha mẹ sanh mình ra, nhưng mà không được Đức Thánh Linh sanh mình lại đó. Người đó khi chết về thể xác, chờ ngày phán xét, khi hiệp lại với phần linh hồn của mình, đứng ở trước tòa án trắng của Chúa, thì Kinh Thánh chép cho chúng ta biết rằng khi xét xử xong, người đó sẽ chết cái chết thứ hai, đó là chết ở trong quả ngục. Mà cái chết này không phải là chết như cái thân thể chúng ta tắt thở, nhưng mà là hiện hữu trong một cái nơi xa cách Chúa đời đời. Cái đó mới đau khổ. Chết thì nhắm mắt hết rồi, không còn biết cái gì nữa. Nhưng mà sống, nhưng mà đối với Chúa đó là sự chết thứ hai, là bởi vì sẽ xa cách Chúa cho đến đời đời. Chúng ta đang ở trong một cái thế giới được tràn đầy tình thương của Chúa. Chúa ngài bày tỏ tình thương của ngài cho chúng ta trong mọi lĩnh vực của đời sống của chúng ta, từng chi tiết một trong đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời thương chúng ta đến độ ngài lập cho chúng ta một cái máy lọc không khí khổng lồ, là cái quả địa cầu, chúng ta trên đó có cây cỏ. Chúng ta thở thắng khí ra, cây nó rút vào, nó nuôi nó, rồi xong nó lọc không khí trong lành, nó lại đưa ra cho chúng ta. Ban đêm thì ngược trở lại. Đức Chúa Trời đang làm một cái lá phổi khổng lồ trên quả địa cầu này bằng những cái cây cỏ để làm công việc đó cho chúng ta. Chúng ta đang ở trong sự yêu thương của Chúa, Chúa chăm sóc chúng ta. Thưa quý bạn, chị em, chúng ta khi chúng ta uống một cái ly nước hay là có một ga lông nước để chúng ta nấu ăn đó, thì đó là miễn phí từ nơi Chúa. Chúng ta trả tiền là trả tiền người ta dẫn nước về nhà chúng ta và dẫn nước thải từ nhà chúng ta đi ra ống cống. Chứ chúng ta không cần phải trả tiền nước. Chúng ta đừng có nói rằng chúng tôi phải trả tiền nước. Chúng ta trả tiền người ta dẫn nước vào trong nhà của mình và trả tiền chúng ta thải nước ra ở bên ngoài ra ống cống. Chúa cho chúng ta miễn phí. Tình thương của Chúa bảo bọc chung quanh chúng ta. Tất cả những gì Chúa nhà làm cho đời sống của chúng ta, nếu mặt trời ngưng và không chiếu ánh sáng của nó, tất cả chúng ta đều chết. Nếu cái quả địa cầu của chúng ta quay ở trên cái quỹ đạo vô hình của nó, mà nó chỉ cần ngã lệch ra ngoài khỏi mặt trời một độ thôi, thì quả địa cầu này sẽ thành một cục nước đá. Mà nó xích gần với lại mặt trời chỉ có một độ thôi, thì cái trái đất của chúng ta sẽ well done, sẽ cháy thành tro. Nhưng mà Chúa ở trong cái sự bảo vệ của Ngài, cái quả địa cầu chúng ta đi ở trên cái vĩ đạo vô hình của nó, mà nó đi năm này sang năm khác. Bao nhiêu ngàn năm nay Chúa Ngài dựng nên cái quả địa cầu của chúng ta, nó đi theo vĩ đạo của nó, không sai lệch một chút nào. Chúa đang yêu thương chúng ta. Nhưng mà cái ngày mà người ta bước vào trong quả ngục là ngày mà Chúa Ngài không còn bày tỏ sự hiện diện của Chúa tại đó, không còn có sự chăm sóc của Chúa. Kinh Thánh chép chúng ta nhiều người họ sẽ ngồi đó và họ nghiến răng, họ đau khổ, họ muốn chết mà chết không được. Ở trong đó có cái sức nóng của quả ngục và trong đó có sự đau khổ của đời đời ở trong cái chỗ hối hận vì mình đã khước từ tình yêu của Chúa. Kinh Thánh nói chúng ta có hai sự sống lại. Sống lại để hưởng phước hạnh đời đời và sống lại để chịu nhơ nhuốc cho đến đời đời. Chúng ta cần quyết định cho chính mình. Điều thứ ba mà chúng ta thấy ở tại đây, chân lý của Chúa đó là các ngôi sao sáng thật là những ngôi sao chiếu sáng cho danh Chúa. Những kẻ không sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng ở trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Câu này chứa đựng một chân lý diệu kỳ khiến cho chúng ta phải thích thú khi chúng ta nghiên cứu câu Kinh Thánh này. Có ngôi sao sáng của thời đại này là ai của mình chưa? Khi chúng ta ra ngoài, bước ra ngoài xã hội, chúng ta hỏi thì đó là những sao sáng của các ngôi sao của điện ảnh, các ngôi sao của âm nhạc, của thể thao, của những người mà hình của họ được đăng ở trong People Magazine. Phải không quý vị? Đó là ngôi sao của đời này. Nhưng mà Chúa có các ngôi sao của Ngài. Hàng năm, có những người đi xem ở trong cái dịp Academy Award. Đó, xem những minh tinh của điện ảnh mặc cái gì, đi với ai, làm tóc của họ như thế nào, mặc màu nào. Đây là những người mà trong tiếng Anh gọi là star gazer, đi để chiêm ngưỡng những vì sao của hồ ly vọng của Hollywood. Nhưng mà Chúa thì có các ngôi sao sáng của Ngài. Kinh Thánh chép cho chúng ta biết Đức Chúa Trời có những vì sao của Ngài. Vì sao của Chúa, Đức Chúa Trời kể chúng ta là ngôi sao sáng của Ngài. Và chúng ta sẽ chiếu sáng đời đời mãi mãi khi chúng ta trở nên những người hướng dẫn người khác đến với sự công bình và đến với sự cứu rỗi của Ngài. Thì Chúa nói rằng, that's my star, đó là ngôi sao sáng của ta. Và thưa quý ông bà anh chị em, ngôi sao sáng của điện ảnh, của tất cả mọi ngành ở trên cuộc đời này sẽ lu mờ rồi tắt liền. Nhưng mà các ngôi sao của Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng đời đời, mãi mãi. Đời đời là bao nhiêu đời? Đời đời. Không phải là 1.000 năm, 1.000.000 năm, 1.000.000 năm, mà là đời đời không còn tính được. Trên lời của Chúa mới nói đến chữ forever, đời đời. Cảm ơn Chúa. Hình ảnh của chúng ta chắc có lẽ sẽ không bao giờ được in trên People Magazine. Nhưng nếu chúng ta sốt sắng đưa người đến với sự công bình của Chúa, thì đối với Đức Chúa Trời chúng ta là ngôi sao sáng và chỗ đứng của chúng ta đặc biệt ở trong tấm lòng của Ngài. Đây là điều mà chúng ta cần nhớ trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể làm việc dắt đưa người đến với sự công bình, dắt đưa nhiều người về sự công bình như thế nào? Chúng ta có thể đóng góp vào việc dạy trường Chủ Nhật cho các em nhỏ. Chúng ta có thể chia sẻ niềm tin của mình với những người cùng sở làng. Như các ngôi sao liên tục chiếu sáng và soi đường dẫn lối những người lạc lối. Các vì sao của Chúa chiếu sáng soi đường dẫn lối cho những người mất lối để họ có thể trở về với Đức Chúa Trời. Lời của Chúa dạy, chúng ta ở trong Philip đoạn 2 câu số 15. Hỡi cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít không tì không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc. Ở trong bản tiếng Anh thì chiếu sáng như sao ở trong thế gian. Tôi xin đọc ở trong bản tiếng Anh để quý ông bà anh chị em thấy được. Philip đoạn 2 câu số 15. So that you may become blameless and pure, children of God without fault in the crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. Trong bản tiếng Anh thì dùng cái chữ là chiếu sáng như các vì sao. Tiếng Việt của chúng ta là chiếu sáng như đuốc ở giữa thế gian này. Đối với ngành hàng hải, hàng ngàn năm về trước, chúng ta thấy rằng người ta lệ thuộc vào các vì sao ở trên trời để được dẫn lối. Người ta tìm sao mai về hướng Bắc, sao Bắc Đẩu. Và khi người ta tìm được cái ngôi sao Bắc Đẩu thì người ta mới định được cái hướng người ta đi ở trên biển trong đêm tối mà không bị lạc. Tôi nhớ hồi nhỏ khi được huấn luyện ở trong hướng đạo thì dạy nhìn lên bầu trời để tìm sao hiệp sĩ. Nào là cái kiếm, đủ thứ hết để giúp đỡ cho chúng ta biết và định hướng ở trong lối đi của mình khi chúng ta bị lạc ở trong rừng. Các vì sao ở trên trời nhằm mục đích để chiếu sáng và chỉ lối. Các vì sao của Chúa là mỗi chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta phải chiếu sáng mỹ đức của Chúa ra ở giữa thế gian mờ tối, ở giữa những người gian ác này. Và chúng ta sống ở giữa thế gian này, chiếu sáng mỹ đức của Chúa, phản ảnh mỹ đức của Chúa, để rồi chúng ta hướng dẫn họ đi trong con đường của Chúa. Có ba điều mà ngôi sao làm mà chúng ta có thể áp dụng được. Thứ nhất là ngôi sao chiếu sáng ở trong bóng đêm. Phải không quý bà anh chị em? Mặc dù ban ngày nó vẫn sáng, nhưng mà bởi vì ánh sáng của mặt trời cho nên người ta không thấy được ánh sáng của các vì sao. Nhưng mà không có nghĩa là nó không hiện hữu. Nhưng mà khi bóng đêm tràn xuống thì các ngôi sao này bắt đầu nó chiếu sáng và chúng ta thấy được nó. Thưa quý bà anh chị em, rất dễ để chúng ta chiếu sáng ở trong hội thánh. Tại vì đây hầu hết là những người đã được Chúa nghe chiếu sáng. Cho nên dễ lắm để đi vô trong nhà thờ và chúng ta chiếu sáng. Sáng Chủ nhật chúng ta tắm rửa sạch sẽ, chúng ta ôm Kinh Thánh đi đến nhà thờ. Thấy sự sáng của tôi không? Thấy nhưng mà không cần ở trong chỗ này. Thưa quý bà anh chị em, mục đích của hội thánh ở tại đây mà tôi huấn luyện giảng dạy ở trong những ngày qua là chúng ta mở cả cánh cửa của nhà thờ, mở các vách tường của nhà thờ xuống. Để làm gì? Để tôi và quý bà anh chị em tràn vào trong cuộc đời này. Tại vì ở ngoài kia người ta mới cần những ngôi sao sáng của Chúa, chứ không phải ở tại đây. Và nếu mà chúng ta mỗi tuần cứ tụ họp về đây, cứ khoe ngôi sao của mình hay là đốt đuốc của mình và đi, anh thấy cái đuốc của tôi sáng hay không, thấy ngôi sao của tôi sáng hay không, thưa quý bà anh chị em, không cần thiết ở tại chỗ này. Sự sáng của chúng ta cần phải chiếu ở chỗ bóng tối. Đó là điều rất quan trọng. Sự sáng của chúng ta cần chiếu trong sở làm của chúng ta, ở trong cái xóm chúng ta sống, ở trong gia tộc của chúng ta, để người ta thấy được hướng đi và trở lại với Chúa. Điều thứ nhì mà chúng ta thấy là ngôi sao nó không sáng rực, nhưng mà nó liên tục sáng. Đây là điều rất là quan trọng. Chúng ta không phải là Chúa, chúng ta không phải là vì sáng lớn. Chúng ta là những ngôi sao, chúng ta phản ảnh sự sáng của Chúa. Không phải rực rỡ, nhưng mà phải liên tục chiếu sáng. Quý vị thử hình dung ngày nào mà người tài công của một chuyến tàu nhìn lên sao bắt đầu thấy nó biến mất, nó tắt hồi nào. Thì chuyện gì xảy ra? Tội nghiệp lắm á, lạc lối ở trong bóng đêm. Có những ngôi sao của Chúa lúc sáng lúc tắt ở giữa cuộc đời này. Nguy hiểm lắm quý bạn xem, có những người họ quan sát chúng ta. Quý vị tin rằng có hàng trăm cặp mắt quan sát mỗi đời sống chúng ta là con dân Chúa không? Believe me, yes. Chúa ngài cho chúng ta được đặc ân đó. Người ta nhìn chúng ta đó. Người ta nhìn gia đình chúng ta đó. Cho nên chúng ta là những ngôi sao của Chúa, chúng ta phải liên tục chiếu sáng. Liên tục chiếu sáng. Ôi xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta để lời làm chứng của chúng ta luôn luôn nó có một cái tính cách dài hạn và đều đặn ở trước mặt Chúa và những người xung quanh của chúng ta. Và thứ ba là ngôi sao chiếu sáng để soi đường. Rất quan trọng. Khi người ta lạc lối, người ta cần ngôi sao để chỉ đường. Đồng bào chúng ta lạc lối như tuần rồi tôi chia sẻ với bạn chị em, Satan đã hành khổ họ. Họ phải sống ở trong những ngày của mê tín dị đoan. Mà chúng ta là những ngôi sao sáng của Chúa, chúng ta chỉ đường cho họ để họ có thể trở lại với Chúa. Hầu cho họ có thể sống ở trong sự phước hạnh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Điều thứ tư mà chúng ta thấy được trong đoạn Kinh Thánh này, đó là tri thức và sự học thức cũng như là sự khôn ngoan sẽ nhảy vọt ở trong những ngày tận thế. Sau khi Daniel nghe những điều này, nói đến từ đoạn 10, đoạn 11 mà chúng tôi đã tóm tắt cho quý ông bà anh chị em, sẽ có những trận chiến lớn xảy ra ở trên đất Trung Đông. Nó thay chủ thường xuyên, bắt đầu từ Babylon, rồi đến Medo Ba Tư, rồi đến nước Hy Lạp, rồi đến đế quốc La Mã. Và trải qua những ngày đó, và khi hoàng đế Alexander the Great của nước Hy Lạp qua đời, bốn tướng của ông đứng lên và bốn tướng ông cai quản bốn vùng đất khác nhau. Và lịch sử đã cho chúng ta biết những điều đó, và đoạn 11 tóm tắt cho chúng ta. Nhưng mà Daniel khi thấy những việc sẽ xảy ra ở trong đền thánh Jerusalem đối với dân sự của ông bối rối về vấn đề đó và ông muốn hiểu. Thì bây giờ, ở trong câu số 5 chép, bây giờ ta Daniel nhìn xem, và này có hai người khác đường đứng bên này của sông, bên kia của sông, và báo cho biết rằng cái thời gian nó sẽ xảy ra là trong 3 năm rưỡi, như tôi đã nói với quý bạn anh em, khi Antichrist, kẻ chống lại Chúa, ra lệnh và ký hiệp ước với người Do Thái cho họ xây lại Jerusalem. Ngày đó tôi và quý bạn anh em được Chúa trở lại và tiếp rước chúng ta đi, rồi chúng ta đi và ở với Chúa đời đời. Nhưng mà sẽ bắt đầu ngay cái giây phút hội thánh của Chúa được cất đi, thì thế gian này, trái đất này sẽ trải qua 7 năm đại nạn. Và việc nó sẽ xảy ra trong 3 năm rưỡi là người ta chết vô số. Những người còn ở lại trên mặt đất trong lúc bây giờ thì họ trải qua những ngày khốn khổ nhất trước khi lập Jerusalem, nước của người Do Thái, cho đến ngày đó chưa bao giờ có những sự đau khổ như vậy. Nhưng mà lời của Chúa dạy là những việc này cần phải đóng lại cho đến khi sự học thức tăng lên và khi cái sự di chuyển của con người được xảy ra một cách nhanh chóng. Ở trong phần B của câu số 4, nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên. Tôi muốn chứng minh để quý ông bà anh chị em thấy rằng chúng ta đang ở trong những ngày cuối rốt. Cho nên đáp ứng của chúng ta là chúng ta cần phải nhận ra các điềm báo này. Năm 1680, Isaac Newton là người đã tìm ra được cái luật về vấn đề sức hút hấp dẫn của trái đất đó. Ông ngồi ở dưới một cây táo, bị trái táo rớt lên đầu á. Ông mới nghĩ ra được cái luật này. Là cái gì mà rơi đó, thì nó rơi theo chiều xuống. Ông là một bác học nhưng mà tin kính Chúa. Cho nên Isaac Newton đã tuyên bố, ông nói như thế này: bởi lời tiên tri này của Daniel mà ông tiên đoán, cá nhân tôi tin rằng đây là những lời tiên tri về ngày sau rốt. Một ngày kia con người sẽ tạo nên phương tiện di chuyển đi với tốc độ 50 dặm một giờ. Khi ông đọc những lời tiên tri này thì ông nhìn, ông nói rằng nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại. Thì nói rằng một ngày kia người ta sẽ phát minh ra một cái phương tiện di chuyển có thể đi nhanh đến tốc độ 50 dặm một giờ. Vì lúc bây giờ cái tốc độ nhanh nhất của những con ngựa giỏi nhất là nó chạy 30 dặm một giờ. Tàu thì chậm hơn rồi, thưa quý bạn xem. Cho nên Isaac Newton ông suy nghĩ đến điều đó và ông suy nghĩ cái chiều hướng. Cái ngày đó đó, cái ngày mà cuối rốt khi Chúa Giê-xu sắp trở lại, khi mà tận thế sắp đến đó, thì con người sẽ phát minh ra được những phương tiện di chuyển có thể đi đến 50 dặm một giờ. Thì có một kẻ vô thần người Pháp tên là Voltaire. Đọc những lời này và anh chế giễu, anh nói rằng đó là một chuyện rồ dại. Và ông nói như thế này: xem kìa, thế nào Cơ Đốc giáo đã khiến một người thông minh, một khoa học gia trở nên một tên khùng. I see what a fool Christianity make of an otherwise a brilliant man. Thế làm sao có chuyện đó được? Ông nói như thế này: nếu mà con người đi với cái tốc độ mà 50 dặm một giờ như vậy đó, thì họ sẽ bị ngộp thở, không có thở nổi, và tim của họ phải ngừng lại. Cho nên đó là cái chuyện không thể nào có thể xảy ra được. Và cái lời tiên tri mà người ta sẽ đi qua đi lại một cách nhanh chóng như vậy là chuyện không bao giờ có thể xảy ra được. Voltaire chết ở trong cái sự vô thần của mình. Nói chúng ta ngày hôm nay biết, với phi thuyền con thoi, các phi hành gia đi với tốc độ 18.000 dặm một giờ đồng hồ. Phải không quý bạn chứ? Và đó là sự thật mà chúng ta biết được cái điều đó. Cho nên Isaac Newton đã đi đúng hướng, Mặc dù lúc bấy giờ ông không thể nào hiểu nổi là con người chúng ta có thể đi với một tốc độ nhanh như vậy. Ngày hôm nay từ New York City sang Paris, chúng ta có thể bay trong vòng 3 tiếng đồng hồ nếu chúng ta bay được Concorde. Ngày xưa người ta phải đi tàu hàng tháng mới có thể qua được xứ Mỹ này từ bên Âu Châu. Ngày hôm nay chúng ta thấy với cái phương tiện như vậy, chúng ta đi về Việt Nam, từ đây về Việt Nam chúng ta thấy 14 tiếng đồng hồ khi rời Los Angeles bay về tới Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy phương tiện di chuyển ngày hôm nay có thể đi một cách nhanh chóng như vậy. Trong 100 năm qua, từ lúc Isaac Newton suy nghĩ đến cái việc này, đến bây giờ con người chúng ta đã phát minh ra được nào là xe lửa, xe hơi, động cơ nổ, rồi phản lực. Và chúng ta thấy rằng phát triển một cách nhanh chóng, và con người ngày hôm nay như chim bay qua chỗ này, bay qua chỗ kia, và đi một cách nhanh chóng như vậy. Và lời của Chúa báo cho chúng ta biết rằng cái ngày mà việc này xảy ra đó, thì lúc bấy giờ những lời tiên tri của Daniel người ta học, người ta mới hiểu được. Lý do mà tôi và quý ông bà anh chị em ở trong 12 tuần qua chúng ta học sách Daniel này và chúng ta hiểu được là bởi vì chúng ta đang ở trong thời kỳ cứu rốt. Những dữ kiện này giúp cho chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong những ngày cứu rốt. Cảm ơn Chúa. Còn sự khôn ngoan thì sao? Lời của Chúa nói rằng sự học thức sẽ được thêm lên. Khi tôi nghiên cứu về vấn đề này, thật là một cái điều lạ lùng. Tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em tại đây. Khi tôi mới sang Mỹ, một trong những ước mơ của tôi mơ từ bên quê nhà. Tôi đến nhà của người bác thứ bảy của tôi, thấy một bộ từ điển Bách Khoa có ông để ở trên kệ sách. Tôi mê từ nhỏ. Tôi đến tôi rờ những cái cuốn sách đó, trong đó thấy hình và rất là nhiều điều đẹp. Tôi ước mơ rằng có một ngày nào đó tôi sẽ mua được một bộ từ điển Bách Khoa. Ông bà anh chị em biết là cái trọng lượng của nó là 70 pounds. Nhưng mà hầu vì Chúa thì không có tiền nhiều cho nên tôi chưa bao giờ mua được cái quyển từ điển Bách Khoa. Nhưng mà cách đây 4 năm, tôi có thể mua một CD-ROM từ điển Bách Khoa. Nó chưa đến được 3 gram. Các bạn biết cái đĩa bằng plastic nó cầm đó, nó chứa đủ cả cái bộ từ điển Bách Khoa. Sự khôn ngoan của con người chúng ta tăng lên, sự học thức tăng lên nhanh đến như vậy. Người ta theo dõi và thấy như thế này. Từ lúc Đức Chúa Giê-xu ở trên trần gian này cho đến năm 1700 thì sự học thức của con người tăng gấp đôi, tức là 1700 năm. Từ 1700 cho đến 1900 sự khôn ngoan của con người, sự học thức của người tăng gấp đôi một lần nữa, tức là 200 năm. Từ 1900 cho đến 1950 sự khôn ngoan tăng gấp đôi một lần nữa, tức là chỉ tốn có 50 năm. Từ 1950 cho đến năm 1970, sự khôn ngoan học thức của con người tăng gấp đôi một lần nữa. Từ năm 1970 cho đến năm 1990, sự khôn ngoan của con người tăng lên gấp đôi một lần nữa. Và thưa quý ông bà anh chị em, từ lúc Superhighway Information Internet lên cho đến bây giờ, sự học thức của con người cứ mỗi 3 năm tăng lên một lần. Và người ta tiên đoán khi cái thuyết quantum physics mà nó trở thành thực tại thì sự học thức của con người cứ tăng lên mỗi ngày một lần. Ngày hôm nay chúng ta có thể biết những chuyện mà ngày xưa chúng ta không bao giờ biết nổi. Hầu hết chúng ta mà sống ở tại cái xứ Mỹ này, tại đây trong cái thời đại của học thức và của những dữ kiện của Information Age này, chúng ta có vẻ biết những điều mà ngày xưa không bao giờ chúng ta biết được. Có những lúc tôi có thể đứng ở trên bục giảng này nói chuyện y khoa với quý ông bà anh chị em là tại sao? Vì tôi được huấn luyện và tôi có thể học và tôi tìm được những cái sự kiện đó. Tôi không phải là người chuyên môn, nhưng mà sự hiểu biết của tôi thuộc về lĩnh vực đó. Nếu quý vị muốn nói chuyện luật với tôi cũng có thể nói chuyện luật với quý vị, bởi vì tôi đã đọc được những tài liệu để nói về vấn đề luật pháp. Ai tại đây muốn nói về vấn đề thương mại tôi cũng có thể nói được. Thưa quý bạn cho em những điều đó, ngày xưa đó, cả suốt cuộc đời của mình nhiều lắm là mình học được một vấn đề về một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Nhưng mà ngày hôm nay, ở trong cái xã hội này, ở trong cái thời điểm này, ở trong cái thời đại của information này, tôi và quý bạn cho em có một cái sự hiểu biết, cái học thức của chúng ta rất là rộng. Trong mọi lĩnh vực, trong cuộc sống của chúng ta. Ngày hôm nay con cái của chúng ta, nếu quý vị mà
chưa có biết sử dụng Internet đó, thì thưa quý ông bà anh chị em, sự học thức của quý vị còn rất là chậm so với lại con cái của chúng ta. Tại vì chúng nó ngày hôm nay nó học rất là nhanh. Bây giờ bất cứ một vấn đề, thí dụ như tôi đang nghiên cứu vấn đề này, tôi vào trong Internet và tôi đánh cái vấn đề là sự học thức của con người. Thì nó có 371 cái link khác nhau để dẫn tôi vào trong những cái website để người ta cho chúng ta nghiên cứu về những con số mà tôi chia sẻ với ông bà anh chị em trong nước. Người ta báo với chúng ta là khi quantum physics mà đã được trở nên thực tại đó, thì học thức của con người chúng ta cứ mỗi ngày thì nó tăng lên gấp đôi, mỗi ngày nó tăng lên gấp đôi, vì sự hiểu biết của con người chúng ta sẽ tăng nhanh như vậy. Information đầy hết. Các đứa nhỏ lớn lên ở tại đây, tụi nó được một cái, tôi gọi là một cái đặc ân, đang ở trong cái xứ, trong cái thời điểm của information. Nhà tôi fascinate khi đứa con út của chúng tôi là Michael. Nhà tôi thì có thể nói rằng chưa biết bật cái máy computer lên như thế nào. Thì một ngày khi bật cái máy computer lên mà không biết làm sao để vô trong email, là cái program để gửi email điện thư đó, thì nhà tôi đang ở nhà với Michael, rồi Michael giúp mẹ, thằng nhỏ vừa mới đang ngủ ngồi dậy một cái dụi mắt leo lên bấm cái đưa con chuột vào bấm mấy cái đó này. Xong nó nằm xuống nó ngủ trở lại. Tôi về tới nhà, nhà tôi kể nó, anh ơi ngày hôm nay em vừa thấy hãnh diện về con mà cũng vừa thấy mình thật là mắc cỡ quá, xấu hổ quá, bởi vì mình không biết bật cái máy là như thế nào. Rồi một ngày kia, trước khi đi ra khỏi nhà, nhà tôi để ý qua là cái máy computer nhà của các cháu chưa có tắt. Nhà tôi nói rằng đi vô tắt, nhà tôi tính rút dây điện ra. Thì Michael nó nói, no, mommy don't do that, nó hư computer. Nó vô trong đó, nó vô, nó shut down như thế nào, rồi nó bấm nút tắt rồi xong, nó nói bây giờ có thể tắt điện để đi ra. Chúng ta thấy con nít nó lớn lên ở trong cái giai đoạn này, cái thời đại của information này, cái sự học thức của nó cứ tăng lên. Và mỗi một ngày chúng ta thấy càng khủng khiếp hơn nữa. Có những vấn đề mà những người trẻ ở trong hội thánh tại đây, tôi phải cập nhật quá cái sự hiểu biết tôi hoài. Cho nên tôi ngồi, tôi lắng nghe họ, tôi đọc những cái tài liệu để tôi có thể hướng dẫn họ được. Họ nói chuyện về vấn đề computer, tôi có thể ngồi nói chuyện về computer. Họ nói network, tôi có thể nói về network. Họ nói về những cái tài liệu mới, những cái software, những chương trình mới, tôi vẫn có thể ngồi nói chuyện với họ được. Tại vì tôi có thể tìm những cái information đó qua Internet, qua sách báo. Ngày xưa một người để suốt cuộc đời của mình để nghiên cứu một đề tài, ngày hôm nay người ta nghiên cứu đó xong, chép thành một quyển sách, đưa vào trong mạng lưới Internet, trong tích tắc chúng ta có thể download cái information đó đến về nhà của chúng ta và chúng ta nghiên cứu về cái lĩnh vực đó. Có thể nói là ngày hôm nay tôi đã học được cái tinh túy của hàng trăm người tiến sĩ, bởi vì họ đã viết sách và tôi đã nhận được những cái tinh túy của họ. Lời của Chúa báo chúng ta biết khi chúng ta thấy con người đi qua đi lại một cách nhanh chóng như thế này. Thì thuyền con thoi đưa cho người ta đi 18.000 dặm một giờ. Khi mà sự học thức tăng lên một cách lạ lùng như vậy, thì lời của Chúa báo chúng ta biết rằng ngày cuối cùng đã đến. Thưa quý ông bà anh chị em, qua những cái điềm báo này của lời của Chúa báo cho chúng ta, cộng với lại Matthew đoạn 24, Chúa nói rằng sẽ có chiến tranh động đất đối chém xảy ra. Động đất, thưa quý ông bà anh chị em, ngày xưa đó trung bình một thế kỷ mới có một cơn động đất lớn. Ngày hôm nay mỗi ngày chúng ta sống ở trên mặt đất này có 37 cơn động đất lớn nhỏ khác nhau xảy ra. Mỗi ngày. Ngày xưa là một thế kỷ mới có một cơn động đất. Bây giờ mỗi ngày có 37 cơn động đất. Đối kém, chúng ta khỏi nói về vấn đề đó. Chiến tranh, chúng ta phải khỏi nói. Tiếng đồn về chiến tranh chúng ta nghe thường xuyên. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, tôi không định ngài và nói rằng sắp tận thế. Nhưng mà tôi báo cho quý ông bà anh chị em và nhắc quý ông bà anh chị em biết rằng những điềm dấu báo cho chúng ta biết rằng chúng ta không còn nhiều thời gian ở trên mặt đất này. Cho nên hãy chiếu sáng như những vì sao cho Chúa, dắt đưa nhiều người trở lại cùng Chúa. Vì đó là điều duy nhất chúng ta có thể mang đi với chúng ta để vào trong nước đời đời. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta đi hội thánh của Chúa. Chúng ta sẽ đứng lên và chúng ta sẽ làm công việc của Chúa. Matthew đoạn 24, câu 33 và câu 44 chép. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng con người gần đến, ngài đương ở trước cửa. Câu 44, vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Giờ mà không ngờ đó, thì Chúa ngài nói cũng giống như trong giờ của Noe. Là giờ mà người ta ăn uống cưới gả một cách bình thường, Chúa đến một cách thình lình như vậy. Và tôi cầu nguyện Không ai trong chúng ta trong căn phòng này Ngài Chúa trở lại là việc bất ngờ cho chúng ta. Điều cuối cùng, chân lý cuối cùng đó là sẽ có sự an nghỉ và phần thưởng cho con cái Chúa, câu số 13. Còn ngươi hãy đi cho đến có kỳ cuối cùng. Ngươi sẽ nghỉ ngơi và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp của mình. Chúa hứa với Daniel rằng những gì mà ông hầu vì Chúa. Chúng ta bắt đầu sách Daniel này bằng một chàng thanh niên trẻ bị bắt đem ra khỏi gia đình bà con của mình qua một xứ xa lạ. Người trẻ này lớn lên ở trong sự kính sợ Chúa. Chúa ban cho sự khôn ngoan học thức, đứng đầu ở trong các triều đại, đứng chầu ít nhất là 4 vị vua. Và Daniel ở tại đây chúng ta biết rằng ông đã trên 80 tuổi rồi. Khi ông ghi lại cho chúng ta cái giai đoạn này ở trong cuộc đời của ông trong Daniel 12 này, cụ Daniel bây giờ đang đứng và được lời của Chúa hứa. Khi mọi sự cuối cùng đến, ngươi sẽ được đứng ở trên sản nghiệp của mình. Cho nên hãy đi, hãy làm những việc Chúa nghe dạy cho đời sống của chúng ta. Hãy đi cho đến kỳ cuối cùng. Hãy trung tín hầu vì Chúa cho đến kỳ cuối cùng. Rồi chúng ta sẽ được đứng ở trên sản nghiệp của mình. Khải Huyền đoạn 14 câu 13 chép: Tôi nghe có tiếng từ trời, trên trời phán rằng, hãy viết lấy từ rài, phước thay cho những người chết là chết ở trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sao. Việc làm mình theo sao. Khi một người con cái của Chúa, trung tín hầu việc Chúa nằm xuống, thân thể nằm ở tại đây, linh hồn đang được ở trong sự hiện diện của Chúa, một ngày kia thân thể sẽ sống lại, gặp với lại linh hồn của mình và được ở với Chúa đời đời. Ngày hôm nay, công việc của những người nghỉ ở trong Chúa là nghỉ khỏi những sự khó nhọc thuộc về trần gian này. Người đó sẽ thấy công việc của mình theo sau mình. Công việc của họ vẫn tiếp tục. Người trung tín đi với Chúa, họ chết, nhưng mà đời sống họ vẫn tiếp tục nói. Và đó là sự khác biệt. Tự ao điều này cũng là sự thật trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta chết, thế gian sẽ thương tiếc vì đã mất mát một người đứng một chỗ quan trọng ở trong thế giới này. Đừng để chúng ta chết không ai biết. Chúng ta sanh ra thì không có bao nhiêu người biết thì cái điều đó chấp nhận được. Nhưng mà khi chúng ta chết mà thế gian cũng không thấy mất mát, mà họ còn mừng vì chúng ta chết, thì đó là một điều nguy hiểm và là một lối sống không nên có trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà phải có một sự mất mát khi chúng ta lìa cuộc đời này. Tại sao vậy? Vì công việc của chúng ta vẫn tiếp tục nói một cách lớn lao, nói một cách mạnh mẽ. Chúng ta chết vẫn còn giảng. Đó là công việc mà Chúa Ngài muốn chúng ta làm. 2 tuần về trước, người chị em chúng ta, chị Đào Thị Quá qua đời. Chị chết, nằm xuống, nhưng mà vẫn còn giảng. Tôi nói với các con của chị trong gia đình, tôi nói rằng mẹ của con là người được phước. Thì một sư hầu vị Chúa 19 năm rồi, chưa bao giờ có một đám tang lớn như vậy. Chưa bao giờ có một đám tang mà được giảng tin lành của Chúa nhiều như vậy. Tại vì khi chị Hóa còn ở giữa chúng ta, chị là người luôn chiếu sáng như một vì sao, chiếu sáng dẫn đường người ta trở lại với Chúa. Khi chị nằm xuống, kiểm chứng lại mới thấy có hàng trăm người trong những ngày qua cho chúng tôi biết cuộc đời của chị đã ảnh hưởng trên họ như thế nào. Thức ao rằng mỗi chúng ta cũng giống như vậy. Khi chúng ta nằm xuống, bao nhiêu người đến và nói rằng thật, người này đã là nguồn phước trên đời sống của tôi. Đừng để khi chúng ta nằm xuống người ta nói rằng, ồ, cái ông đó mà ông chết thì thôi quý cho thế gian. Cái bà đó mà chết thì là cả mọi người sẽ hoan hô vì cái bà đó đã chết rồi. Nhưng mà khi chúng ta nằm xuống, chúng ta nghỉ ngơi công việc của mình, việc làm của chúng ta phải đi theo sau chúng ta. Bởi vì Chúa Ngài đã định cho chúng ta như vậy. Như vậy có những chân lý quan trọng trong đời sống mà tôi ước ao quý ông bạn chị em phải có câu trả lời. Có một quyển sách ghi tên cho những người có sự sống đời đời. Tên quý vị có trong sách đó chưa? Nếu chưa, ngay trong giây phút này, tôi mời quý vị mạnh dạn tiến lên phía trước tại đây. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống để biết chắc 100% rằng tên của mình đã được ghi trong sách sự sống của Chúa. Và đây là điều quan trọng nhất. Thì thứ nhì mà chúng ta cần nhớ là có 2 sự sống lại. Sự sống lại để được hưởng phước hạnh đời đời với Chúa bằng một sự sống lại để chịu sự nhơ nhuốc cho đến đời đời. Chúng ta sẽ sống lại cho sự sống lại nào? Xin Chúa ban ơn để chúng ta thấy được điều này. Lời của Chúa cũng dạy chúng ta một chân lý nữa. Đó là những vì sao sáng của Chúa sẽ chiếu đời đời mãi mãi. Thưa quý bạn chị em, chúng ta có phải là người đang ở trong chỗ dắt đưa nhiều người trở lại cùng Chúa không? Còn nếu không, chúng ta bận rộn cho những việc ở trần gian này, chúng ta có thể là những vì sao ở trong sở làm của chúng ta. Có thể chúng ta trở thành the employee of the month, all star. Người ta kể cho chúng ta là những người ngôi sao sáng ở trong sở làm của chúng ta, ở trong công việc làm ăn của chúng ta, ở trong một cái ngành nghề nào đó mà chúng ta đang sinh hoạt. Thưa quý bạn, xem những vì sao đó sẽ tắt một cách nhanh chóng khi Ngài Chúa trở lại. Khi người đó tắt hơi thở, người đó trút hơi thở cuối cùng. Nhưng mà những vì sao của Chúa sẽ chiếu sáng đời đời mãi mãi. Quý vị có phải là vì sao sáng của Chúa đang dắt đưa nhiều người trở lại cùng Chúa hay không? Hãy tận hiến cuộc đời của mình và hứa nguyện với Chúa là những ngày con còn sống trên mặt đất này, mỗi việc con làm là nhằm mục đích dắt đưa người trở lại cùng Chúa. Và chân lý cuối cùng, thưa quý bạn xem, dấu hiệu của trời đất đang báo cho chúng ta biết, dấu hiệu của kinh tế đang báo cho chúng ta biết, dấu hiệu của mọi chính thể, những sự việc xảy ra xung quanh của chúng ta đang cho biết. Và như chúng ta học ngày hôm nay, khi con người đi qua đi lại một cách nhanh chóng và sự học thức tăng lên một cách nhanh chóng, nhảy giọt như vậy, chúng ta biết rằng điểm con người trở lại đó gần. Hãy chuẩn bị. Chúng ta không sống ở trên mặt đất này đời đời đâu nguyên bản chứ. Ngài Chúa trở lại rất rất gần rồi. Như lời của Chúa nói rằng Ngài đang đứng ngoài cửa, Ngài sẽ đến bất cứ lúc nào. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho ngày mà Chúa trở lại, Chúa bắt gặp tôi đang ở trong cái chỗ dắt đưa người đến với Chúa. Đừng bắt gặp tôi ở một cái chỗ ngồi chơi một cái chỗ nào đó. Đừng bắt gặp tôi ở trong cái chỗ đang phí thời giờ trong một cái công việc nào đó. Nhưng mà Ngài bắt gặp tôi ở trong cái chỗ là một đầy tớ trung tín giảng đạo của Chúa, dắt đưa người đến với Chúa. Và tôi cũng ước ao điều đó cho tất cả quý bạn cho em là những người có mặt ở trong căn phòng này. Tại sao? Vì Chúa hứa với chúng ta rằng Chúa Ngài sẽ ban phần thưởng của Ngài cho chúng ta, và chúng ta sẽ đứng ở trên sản nghiệp của mình. Như bài hát Thank You mà chúng ta đã nghe trong những ngày qua tác động trên nhiều đời sống của chúng ta. Ngài Chúa ơi, tôi vào trong nước Chúa, tôi tin rằng sẽ có những người đến bắt tay tôi và nói rằng mục sư ơi, những điều mà mục sư hy sinh, bỏ vợ con ở nhà trong việc đi xa hầu về Chúa đó, cái sự phục hưng ở thành phố đó đã tác động ở trên đời sống của tôi, và tôi bây giờ được ở trong nước của Chúa vì sự hy sinh của mục sư. Cảm ơn Chúa vì mục sư đã dành thời giờ lên đài để giảng, để nói về lời của Chúa. Tôi nghe, tôi lập theo lời cầu nguyện, và ngày hôm nay tôi có mặt ở trong nước của Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì sự đóng góp của mục sư cho công việc của nhà của Chúa, mà bây giờ tôi có mặt ở trong nước của Ngài. Và tôi tin rằng tôi sẽ đứng ở trong sản nghiệp của mình như Chúa hứa, và tôi cũng ước ao quý bạn cho em sẽ đứng trong sản nghiệp của mình. Câu hỏi là sản nghiệp đó bao lớn? Sản nghiệp đó bao lớn? Có người trong chúng ta sản nghiệp đó cho đến giờ phút này chưa có gì hết. Hãy nhanh chóng, ông bà chị em ơi, thực hiện cho được để sản nghiệp của chúng ta sẽ là một sản nghiệp lớn ở trong nước của Chúa khi chúng ta đi vào và đứng ở trên sản nghiệp của mình. Đừng để khi chúng ta vào nước Chúa không có cái gì hết. Hãy vào nước Chúa, đem theo bao nhiêu linh hồn đi với chúng ta ra đứng đối diện lên trước mặt Chúa, chúc tụng thờ phượng Ngài. Và đó là điều mà chúng tôi ước ao cho hội thánh của Chúa. Bây giờ chúng ta đáp ứng lại với sứ điệp ngày hôm nay. Mỗi người trong chúng ta phải có câu trả lời cho những chân lý của Ngài.